Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa ban quản viện tăng, ban quản viện ni, các thầy các sư cô theo học chương trình nội trú cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc định của các khóa tu diễn ra vào chủ nhật định kỳ tại Học viện Phật giáo Việt Nam là thuyết giảng chuyên đề. Các thầy các sư cô vừa trải qua kỳ thi và dĩ nhiên là cũng có trong đầu những thắc mắc về các vấn đề Phật pháp của các môn học khác nhau. Do đó sáng hôm nay đó dành cho phần vấn đáp tự do. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa, ngày 8 tháng 12 âm lịch kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo. Trong truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Đức Phật đản sinh vào ngày rằm tháng 4, theo lịch Ấn Độ là trăng tròn tháng Ve Sắc. Rằm tháng 4 thì tương đương trung tuần tháng 5, thỉnh thoảng là hạ tuần tháng 5 dương lịch. Thực ra đó thì ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn của Đức Phật không diễn ra vào rằm tháng 4. Các bậc tổ sư tại Ấn Độ đứng từ góc độ tiện ích chọn ngày đản sinh kỷ niệm ba sự trọng đại liên hệ cuộc đời của Đức Phật để tăng đoàn không phải gặp những trở ngại trong việc sắp xếp thời gian ba lần trong một năm. Lý do là thời đó vận chuyển từ tiểu bang này đến các tiểu bang nọ tại miền Bắc Ấn Độ bằng con đường đi bộ là rất khó khăn. Trong truyền thống Thượng Tọa Bộ, an cư diễn ra vào rằm tháng 6, kết thúc vào rằm tháng 9, tương đương trung tuần tháng 10. Từ Vesali, Đức Phật đi thiền hành, dừng chân ở Kasariya, tặng chiếc bát cho cư dân địa phương, khuyên họ đã không nên quá đau lòng khi biết tin trong thời gian ngắn nữa bậc thầy vĩ đại nhất của nhân loại đó lìa cõi đời. Thuyết pháp và tại làng Kasariya, Đức Phật và tăng đoàn tiếp tục hướng về Kusinaga, dừng lại đây vài ngày. Đức Phật đã trút bỏ hơi thở cuối cùng tại đây. Từ Vesali, nơi Đức Phật nhập an cư cuối cùng, đến Kusinaga đó nó khoảng 300 cây số, đi bộ nhiều nhất đó, một tuần lễ cho đến 10 ngày. Đức Phật thì cao khoảng 1m9, mỗi một bước chân của Đức Phật là cỡ 1m2. Sức khỏe của Đức Phật thuộc hàng vô địch, cho nên mỗi ngày Đức Phật có thể đi bộ từ 20 đến 40 cây số. Như vậy cộng trung bình khoảng 2 đến 3 tuần lễ sau khi mãn hạ, tương đương với trung tuần tháng 10, thì Đức Phật qua đời vào cuối tháng 10 dương lịch. Dữ liệu văn học Bali không đề cập đến ngài Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Thì lúc đó người ta không quan trọng đến ngày đấy. Tôi cho rằng cộng đồng Phật giáo Đại Thừa tổ chức sự kiện thành đạo của Đức Phật vào ngày mùng 8 tháng Chạp là rất cần thiết. Vì đó là ngày quan trọng nhất đối với cộng đồng Phật tử thế giới. Nếu Lâm Tỳ Ni là nơi hiến tặng Thái tử Tất Đạt Đa cho quả địa cầu này, thì Bồ Đề Đạo Tràng là nơi đã cúng dường bậc giác ngộ cho hành tinh chúng ta. Và sự giác ngộ đó chính là thành đạo. Công thức giải thoát tri kiến, tức là kiến thức về sự giác ngộ của bản thân, được Đức Phật mô tả trong kinh điển Pali gồm có 4 câu: tái sinh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. 4 câu thì thực ra câu 1 và câu 4 là giống nhau, xác định về việc Đức Phật không bị tái hiện hữu, tức là hữu ái bằng kama, tức là tính dục, như phần lớn con người và các loài động vật đó bị thúc đẩy vào trong tiến trình của tái sinh. Hạnh thánh tức là việc tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ đã được trọn vẹn. Việc nên làm đã làm là giải phóng tất cả toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Về sau này phát triển thành là 10 đội quân ma, tức là 10 trạng thái tâm lý tiêu cực, để giúp cho một người phàm chính thức trở thành bậc giác ngộ. Tự thân của bậc giác ngộ không cần ai kiểm chứng sự giác ngộ cho mình, như trong truyền thống thiền tông của Trung Hoa, chẳng hạn như sự kiện ngũ tổ Hoằng Nhẫn tại chùa Hoàng Mai yêu cầu các cao đệ trình kệ kiến giải về sự giác ngộ. Theo đó đó, bậc thầy đó mới xác định rằng là ai là người thừa tự, tức là nối tiếp dòng chân lý của bậc thiền sư đi trước. Bộ phim The Little Buddha, Tiểu Phật, nói về sự tái sanh của một vị lạc ma Tây Tạng dưới hình thức hóa thân, bao gồm hóa thân vào một cậu bé, hóa thân vào một cô gái, tức là phân thân ra tâm thức giác ngộ của mình đó vào các thân thể với giới tính khác nhau. Thì đó là vấn đề tranh biện lớn về phương diện Phật học. Dĩ nhiên là dựa vào văn học Pali và văn học Đại Thừa ngoài Đại Thừa Tây Tạng đó, thì việc một người mà tái sanh vô 2-3 người cùng một thời điểm là không thể chấp nhận được. Nhưng mà dữ liệu trong một phim này đó mượn câu chuyện tái sinh của một vị lạc ma ở phương Tây nói về cuộc đời của Đức Phật, thì các vị hóa thân của vị lạc ma tái sanh này đó tâm sự với nhau kể về Đức Phật. Thì có một cái đoạn phim á mà tôi cho rằng là rất ấn tượng, đó là khi đạo sĩ Siddhartha Gautama ngồi dưới cội bồ đề thì trước mặt có một cái ao nước nhỏ. Ngài nhìn xuống ao nước đó, thấy mặt mình là quỷ, rồi định tâm lại đó, nhìn mặt xuống giao nước, thấy mặt mình là Phật. Cái sự thổi của gió làm cho mặt nước nó lung lay, cái hình ảnh đó của quỷ và Phật đó, nó lẫn lộn với nhau, nó trao đảo, thay đổi cái vị trí ngự trị. Và cuối cùng đó, hình ảnh Phật đó, ngự trị lâu dài và giữ lại trạng thái đó. Ngôn ngữ của điện ảnh đó, là hình tượng. Thông điệp của hình tượng này để cho thấy rằng là ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta, nếu các hạt giống phàm phu được thể hiện qua các năng lượng tâm lý tiêu cực ngự trị đó, chúng ta thuộc về cõi phàm. Tệ, dở, xấu, thấp nhất của cõi phàm được mô tả trong bộ phim này đó là hình ảnh ngạ quỷ. Và khi vượt qua được 10 tâm lý tiêu cực thì cũng từ một con người mà trong kho tàng tâm thức có những hạt giống ma này trở thành Phật. Thực ra thì chẳng có ma ba tuần nào bên ngoài quậy phá Đức Phật đâu, cũng chẳng có các ma quỷ thật ở bên ngoài quậy phá Đức Phật đâu, mà chính là những tàn dư của tâm lý phàm phu trỗi dậy thêm lần cuối cùng, và Đức Phật đã chiến thắng bằng sự vượt qua. Thì văn học và Phật giáo mô tả hình ảnh ma ba tuần giả dạng công chúa Gia Du Đà La dùng các tình cảm, ngôn ngữ dịu hiền, thái độ thấu hiểu để làm cho Sa môn Siddhartha Gautama đó trở lại với tâm lý phàm, lối sống phàm và bị thất bại trong đường tu giác ngộ. Như rồi Đức Phật đã vượt qua. Thì sau đó Ma Ba Tuần á quá hiện ra những người đẹp hơn Gia Du Đà La để đánh bại Sa môn Siddhartha, nhưng cuối cùng á kế sách của Ma Ba Tuần đó đã bị chiến bại. Thì thực ra thì chẳng có ba lớp ma nào, ma ngoại cảnh, ma ba tuần đã xuất hiện để quấy phá Đức Phật đâu, mà đó là những tàn dư về phương diện tâm lý. Bởi vì tháo mở các hạt giống phàm trong đời sống nội tâm, trải qua nhiều kiếp sống đó, không phải là chuyện giản đơn. Là những người xuất gia từ nhỏ, các thầy các sư cô có thể kiểm chứng được trong kinh nghiệm của bản thân mình, có những kinh nghiệm mà mình trải qua từ tuổi ấu thơ trước khi làm chú tiểu hay là cô tiểu ở trong chùa, mình đã quên đi mấy chục năm rồi, thì bỗng dưng trong một giấc ngủ nào đó chúng lại xuất hiện và có thể tạo ra hoặc là phản ứng cảm xúc vui hoặc là phản ứng cảm xúc buồn. Cái hạt giống đó không dễ dàng mất đi, cho đến lúc chúng ta thay thế chúng bằng các hạt giống mà về bản chất đó, có nội hàm đối lập, mà số lượng và chất lượng đó, phải ngang bằng để loại trừ trở thành vô hiệu nghiệp. Còn bằng không thì chúng vẫn còn y nguyên thôi. Năm 95 khi tôi xem bộ phim The Little Buddha đó, thì tôi rất ấn tượng với đoạn mô tả đó. Và bây giờ thì bộ phim này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng. Khi nào có dịp đó, thì các thầy các sư cô cũng nên xem để gián tiếp biết về học thuyết tái sinh của Phật giáo. Với phần bổ sung về sau này đó là chuyển di tâm thức, đó là về tâm thức với hai chiều cái thời gian, tức là xuất ra khỏi cơ thể khi còn sống để có mặt ở trong bào thai của một người mẹ, hoặc là trì hoãn tiến trình tái sinh thêm một thời gian, thậm chí có thể kéo dài đến 5-10 năm để chờ có một gia đình mà cha và mẹ đó đều là người thực hành đạo Bồ Tát, theo đó nó có mặt trong một cái hoàn cảnh thuận lợi để con đường tu đạo được thuận duyên. Thuyết này đó khó được chấp nhận trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng như Phật giáo Đại Thừa. Nếu 18.663 ngôi chùa chính thức trên toàn nước Việt Nam và khoảng gần 6.000 ngôi chùa đã nộp đơn đang chờ xét duyệt để được thừa nhận tính pháp lý là ngôi chùa thực thụ, điều tổ chức kỷ niệm Phật Thành Đạo vào mùng 8 tháng Chạp đó, thì Phật giáo đó sẽ có cơ hội được quần chúng biết đến nhiều hơn, thay vì chúng ta chỉ tập trung vào ngày Phật Đản hay là ngày Du Lan mang tính lễ hội văn hóa gắn kết với ơn tổ tiên. Cho nên tôi rất kính mong khi các thầy trở về làm chủ trì ở bất cứ một tỉnh thành nào đó, thì đừng quên ngày mùng 8 tháng Chạp này. Phật giáo Trung Hoa đó là nơi phát xuất ra học thuyết ngày mùng 8 tháng Chạp, nhưng không phải có nhiều chùa tổ chức kỷ niệm ngày này đâu. Tại Việt Nam, người có công tiên khởi cho việc tổ chức linh đình ngày mùng 8 tháng Chạp là trưởng lão Thiền sư Thích Thanh Từ. Thiền sư Thanh Từ có một mặc định đó, lễ quy y mỗi năm chỉ tổ chức một lần, đó là ngày mùng 8 tháng Chạp, để nhắc các Phật tử về sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Và các đệ tử tu học theo Thiền sư Thanh Từ đó, tại trên dưới 50 thiền viện cũng tổ chức ngày mùng 8 tháng Chạp này. Chùa Giấc Ngộ thì mùa kỷ niệm này đã tổ chức 2 ngày. Ngày mùng 7 tháng Chạp là lễ quy tập thể cho 500 người tối hôm qua, và tối nay đó thì tổ chức lễ kỷ niệm Phật Thành Đạo. Thời gian tổ chức là 6 giờ chiều. Thì các thầy các sư cô cũng nên tham khảo, nhiều chùa cứ giữ truyền thống hễ tổ chức lễ là phải diễn ra vào ban ngày. Và ban ngày nếu là ngày hành chánh thì quần chúng đi làm hết rồi. Mùng 8 tháng Chạp năm nay thì rơi vào ngày Chủ Nhật thì thuận lợi, nhưng mà phần lớn những năm khác đó, thì nó rơi vào ngày thứ Hai đến ngày thứ Bảy. Tổ chức các sự kiện Phật giáo vào ngày hành chánh là tự làm khó cho quần chúng về việc tham gia. Cho nên tốt nhất là tổ chức vào giờ tối, bắt đầu từ 6 giờ hay 6 giờ rưỡi vậy đó, thì đảm bảo số lượng người đi tham dự sẽ đông. Thì sau khi đi làm về đó, người ta có thể đến thẳng chùa để dự lễ. Thì tôi nhắc lại một yếu tố nhỏ về cuộc đời của Đức Phật để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy đó, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã ở lại Bồ Đề Đậu Tràng 7 tuần lễ. Và 7 địa điểm gắn kết với 7 tuần lễ này đã được ghi nhận rõ bằng tiếng Hindi và tiếng Anh.
với một cái bảng bằng đá để nhắc nhở về các học thuyết quan trọng được Đức Phật hình thành ngay sau khi giác ngộ. Tuần lễ thứ nhất, ngồi bất động dưới cội bồ đề trải nghiệm bản chất niết bàn trước khi chia sẻ cho quần chúng. Tức là mình có thể hiểu như là sự tái đánh giá chân lý và sự trải nghiệm chân lý dưới hình thức chứng đắc niết bàn giác ngộ, một sự cẩn trọng rất là cần thiết của Đức Phật. Tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật đứng ở một vị trí cách cội bồ đề khoảng 50 mét, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây bồ đề che mưa chở nắng suốt 49 ngày, và đó Đức Phật giác ngộ. Thì tại đây đó Ngài hình thành học thuyết tứ trọng ân: ơn cha mẹ và tổ tiên, ơn tổ quốc, ơn sư trưởng và ơn đồng loại. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi 18 bước chân sen bên cạnh cây bồ đề suốt 7 ngày, hình thành ra học thuyết nhân sinh quan qua 3 số biểu tượng 6. 6 thứ nhất là mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 thứ hai là đối tượng nhận thức của 6 giác quan: hình thái, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm và những thứ được ý hình dung. 6 thứ ba là 6 nhận thức giác quan: thị giác, nhận thức của mắt, thính giác, nhận thức của tai, khứu giác, nhận thức của mũi, vị giác, nhận thức của lưỡi, xúc giác, nhận thức của hệ thống thần kinh trên da, và ý giác, nhận thức của tâm. Theo Đức Phật, con người là trung tâm của sự sống, chẳng có thần linh nào hết, và yêu cầu con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người đã làm, đang làm và sẽ làm. Tuần lễ thứ tư thì Đức Phật hình thành học thuyết là thế giới quan qua quy luật tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc: cái này có, cái này sinh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật hình thành học thuyết đạo đức dựa vào hành vi thiện, động cơ thiện, lối sống thiện, và xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp bây giờ vị thế xã hội của con người. Tuần lễ 6, Đức Phật trải nghiệm nghịch cảnh mưa giông sấm to với những tiếng sét rất là sợ hãi. Đức Phật đã ngồi yên bất động, rắn to đã che chở đầu Đức Phật khỏi mưa, và sấm sét đã kết thúc sau 7 ngày, tượng trưng cho việc chấp nhận nghịch cảnh, không bỏ cuộc nửa chừng. Và kết quả đó là nghịch cảnh sẽ nhường bước cho sự nỗ lực tinh tấn thành công. Và tuần lễ thứ 7 đó, Đức Phật nhận bánh sữa mật ong của 2 thương gia, và Ngài đã tặng các sợi tóc của Ngài cho họ. Bây giờ nước Miến Điện cho rằng 2 thương gia đầu tiên đó là người Miến Điện đã mang tóc đó về làm xá lệ tóc, đặt ở trong tháp cao nhất ở Yangon, thủ đô của nước này, tháp cao 100 mét. Thì đó là 7 tuần lễ. Sau đó Đức Phật hướng về Sa Nát để độ 5 người bạn đồng tu. Dĩ nhiên là Phật giáo Đại Thừa không chấp nhận rằng là Đức Phật đã trải qua 7 tuần lễ như Phật giáo Thượng Tọa Bộ đưa ra. Từ đó thì Phật giáo Đại Thừa đưa ra học thuyết đầu tiên Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát đến từ các hành tinh khác dưới cội Bồ Đề trong 3 tuần lễ đầu. Thì đó là sự khác biệt lớn vào thời điểm sau khi Đức Phật giác ngộ. Tôi nhắc thêm một cái sự kiện, đó là theo văn học Pali, văn học Agama và văn học Đại Thừa đó, điểm thống nhất đó, mà theo tôi đó là có vấn đề. là ngay sau khi giác ngộ trở thành Phật, Đức Phật đã thối chí muốn nhập Niết Bàn ngay. Vì lúc đó đó, văn học này mô tả rằng là trong tâm của Ngài khởi lên một nhận thức rằng là chân lý mà quả chứng đắc của nó đó là Niết Bàn, giác ngộ và giải thoát cao siêu quá, tuyệt vời quá. Cho nên đó, bằng cặp mắt phàm, nghiệp phàm, nhận thức phàm thì người phàm chẳng những không thể tiếp nhận được, có thể khởi tâm đó, phỉ báng, chống đối, từ đó đó rơi vào nghiệp sa đọa thì quá tội nghiệp họ đi. Cho nên đó, nghe theo lời của ma đó, Đức Phật đó, là định nhập Niết Bàn cho họ. Sau đó Phạm Thiên Sambati xuất hiện đúng lúc, đảnh lễ Đức Phật, ba lần thưa thỉnh rằng là mặc dầu á, có đề này có rất nhiều người đó, con mắt nhìn tức của họ bị vướng bởi bụi tham ái cho nên không thể tiếp nhận được chân lý cao siêu, nhưng mà vẫn còn đó có những con người giàu số ít hơn sẽ dễ dàng tiếp nhận được chân lý của Ngài để đạt được sự giác ngộ giải thoát như Ngài. Cho nên xin Ngài hãy thương tưởng vì chúng sinh, truyền bá chân lý. Sau ba lần thư tỉnh của Sambati đó, Đức Phật mới bắt đầu vận chuyển bánh xe chân lý. Dữ liệu này theo tôi là ngụy tạo vì mục đích cải đạo, và dĩ nhiên là nó có mặt khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, sớm nhất là như thế. Sambati trong ngữ cảnh và học Pali và kinh điển Phật giáo nói chung á, được hiểu là hóa thân của Phạm Thiên, đấng Chúa Trời trong đạo Bà La Môn. Thông điệp ẩn đằng sau câu chuyện được hư cấu này á, đó là thay vì đi theo đạo Bà La Môn nương tựa vào thần Brahma đấng sáng thế, thần Vishnu đấng duy trì bảo vệ, thần Shiva đấng nuôi dưỡng sự sống trong ngày tận thế, mà đấng sáng thế này đó đã trở thành đệ tử của Đức Phật rồi thì tốt nhất hãy trở thành đệ tử của Đức Phật một cách trực tiếp, không cần phải qua trung gian nữa. Thì Thượng Đế đã dường gian sơn vũ trụ mà ông đã khai sinh ra cho Đức Phật rồi, ông nhận Đức Phật làm thầy mà. Ông chính là cái nguồn động lực để Đức Phật chuyển bánh xe chân lý mà. Thông điệp của câu chuyện là nằm ở chỗ đó. Chứ thực tế thì chưa từng có cái cuộc đàm đạo sau khi giác ngộ giữa Sambati hóa thân của Chúa Trời với Đức Phật Thích Ca đâu. Vì Đức Phật á, trong kinh tập á, nói rằng là Thượng Đế là không có thật. Nếu Thượng Đế có thật á, thì Ngài liệt Thượng Đế vào hạng bất công. Thì câu trả lời lý do tại sao là bởi vì Thượng Đế đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng theo Đức Phật đó là thế gian có bốn giai cấp, con người chà đạp nhân phẩm của nhau, nhân danh Thượng Đế đã làm việc này. Và học thuyết là 12 nhân duyên được Đức Phật hình thành ở tuần lễ thứ tư tại Bồ Đề Đạo Tràng. Về phương diện vũ trụ là phủ định thuyết sáng thế từ nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, thuyết duy vật từ nguyên nhân đầu tiên là vật chất, thuyết duy tâm từ nguyên nhân đầu tiên là tâm. Thì đâu có lý do gì mà Đức Phật thừa nhận có Thượng Đế đâu mà có cuộc đối thoại. Thượng Đế có thật đâu mà đối thoại. Nếu câu chuyện hư cấu đó là có thật đó, thì Đức Phật đó chưa phải là người giác ngộ. Cái người giác ngộ không có đối tiếc, không có mâu thuẫn nhận thức, nhất là nhận thức trí tuệ. Khi còn là thái tử Đông Cung, cảm nhận nỗi khổ niềm đau của đồng loại, thái tử Tất Đạt Đa đã không đành tiếp tục trải nghiệm hạnh phúc cho riêng mình, thì chối bỏ ngồi làm vua, đi bộ 500 cây số từ Kavalamastu đến Vesali đã học đạo với hai đạo sĩ Alaram Uddaka. Từ Vesali ngài đi về Ma Kiệt Đà thêm vài trăm cây số nữa để trải nghiệm 5 năm rưỡi khổ hạnh tại núi Durusuri. Chẳng có lý do gì, sau khi giác ngộ với một cái quãng đường 6 năm nỗ lực mà ngài lại muốn nhập Niết Bàn. Cái mô típ tâm lý đó là không thể logic được, nó khi là có sự thật. Cho là suy gẫm thêm về những vấn đề mà theo tôi đó là mang tính phương tiện, được các vị biên tập kinh điển đó thêm thắp vào với thông điệp đó là kêu gọi quần chúng theo đạo Bà La Môn bắt chước thượng đế của họ trở thành đệ tử của Đức Phật. Nó nằm ở chỗ đó thôi. Từ đạo sĩ Sankara bắt chước chùa phái Phật giáo Đại Thừa, đến nay đó thì các chùa phái Bà La Môn giáo tại Ấn Độ đã có những cách tăng theo Phật giáo. Một trong những trường phái cách tăng đó thành lập lên hệ thống đền thờ lớn nhất của Ấn Độ, đó là Asakdam tại thủ đô Delhi. Đây là đền Ấn Độ giáo lớn nhất toàn cầu, là bằng đá sa thạch đỏ và sa thạch vàng, không có cấu trúc thép, cực kỳ đẹp, sang trọng, quý phái. Thì các đạo sĩ này đó cạo đầu trọc y hệt như là các nhà sư. Mà vốn truyền thống đạo Bà La Môn á, đạo sĩ là phải để râu tóc và không tắm rửa, tức là tu khổ hạnh á. Họ khoác cái chiếc y màu vàng chầu, na ná cách thức các nhà sư Phật giáo khoác chiếc y Nam Tông truyền thống của Đức Phật, để đánh đồng hình thức á. Và tại ngôi chùa này đó thì họ dựng ra cái cảnh hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy voi trắng 6 ngà, từ đó bà mang thánh thai thái tử Tất Đạt La, và sau đó đó thái tử trở thành Phật và xem Phật Thích Ca là hóa thân của thần Vishnu, tức là thần là bảo vệ sự sống, một phương diện tích cực của thượng đế theo đạo Bà La Môn. Thì hiện nay đó hầu như toàn bộ các đền thờ Ấn giáo trên toàn cầu đều sử dụng học thuyết đó để cải đạo những người theo Phật giáo trở thành tín đồ của đạo Bà La Môn. Vì ta nói rằng là Phật Thích Ca là hóa thân của thượng đế qua hình thức thần Vishnu, thì thay vì đi theo Phật Thích Ca thì hãy đi trực tiếp làm đệ tử của đạo Bà La Môn. Và bằng cách này đó, rất nhiều người giàu có với chính trị, với kinh doanh, thậm chí là với trí thức đã trở thành tín đồ của các đạo sĩ Bà La Môn, tức là chối bỏ đạo Phật. Và cái học thuyết thứ hai đó mà các đạo sĩ Bà La Môn ngày nay đó cải đạo Phật tử đó là cho rằng đó, nếu ai muốn bằng cùng trở thành giai cấp thấp thì hãy là Phật tử. Bởi vì từ năm 1956 đến bây giờ đó thì phong trào cải đạo tập thể, từ phong trào gốc là 500.000 người dưới lời kêu gọi của cư sĩ tiến sĩ Em Bắc Cơ, bộ trưởng tư pháp đầu tiên của Ấn Độ, trở thành Phật tử tập thể. Thì cái phong trào Phật giáo mới tại Ấn Độ ngày nay là phong trào dành cho người cùng linh, giai cấp thấp, cho nên họ lấy cái kế gậy ông đập lưng ông, tương kế tụ kế, để nói rằng đó, ai muốn thành phần cùng đinh, trở thành cùng đinh thì hãy làm Phật tử. Họ nói kiểu mà quỷ biển đó, và làm cho rất nhiều người không bận lòng đến việc nghiên cứu tìm hiểu tại sao nó có cái cách quỷ tạo đó. Người ta nghe nói vậy thì người ta sợ, mình đang giai cấp cao Bây giờ đi vô làm Phật tử thì ngang bằng với những người cùng đinh, bình đẳng, không có gì khác với họ. Và đang khi tiếp tục theo đạo Bà La Môn á, thì mình được ăn trên, ngồi trước nè, tiện ích nè, ưu tiên nè, về phương diện thăng tiến xã hội được đánh giá cao, được ca ngợi. Và điều đó đó đã làm cho rất nhiều người không thể vượt qua được cái việc chấp vào cái tôi xã hội. Cho nên á, phong trào đã trở thành một vấn nạn lớn, rất là nan giải. Vài vấn đề tôi nói gắn kết với sự kiện Phật Thành Đạo để chúng ta cùng hình dung. Và ngày nay đó thì mỗi năm vào mùa Phật đản, từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, tương đương với trăng tròn phê sắc lịch của Ấn Độ đó, thì có rất nhiều lễ quy tập thể cho vài chục ngàn người cho đến cả trăm ngàn người cùng một lúc. Năm 1997 đó thì tôi chứng kiến và tham dự lễ quy tập thể cho 20.000 người ở tại thủ đô Delhi, tại viện Embarker. Và năm nào đó cái truyền thống này cũng được diễn ra. Cho nên tôi rất kính mong các thầy, các sư cô làm trụ trì đừng nên giới hạn ngày quy y một năm một lần hay là ba lần, nên tổ chức quy y trung bình một năm sáu lần. Chùa nào có đông Phật tử đó thì nên tổ chức lễ quy một năm 10 lần, tức là khoảng chừng một tháng tháng mấy là tổ chức quy lần. Và đặc biệt là vào ngày mùng 8 tháng Chạp, rồi rằm tháng Giêng, rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10, là thêm những cái ngày trọng đại như là ngày giỗ tổ sư ở tại chùa của mình đó, nên tổ chức quy y. Đừng để cho quần chúng ta phải chờ thời gian cả năm trời, nửa năm trời, 4 tháng trời mới có cơ hội trở thành Phật tử. Về vấn đề hôn nhân, người ta nói là cưới vợ hãy cưới liền tay, vì cảm xúc con người thay đổi, mà người nữ thì cảm xúc thay đổi chóng mặt lắm, sáng nắng chiều mưa chưa râm râm, để kết một đêm là có thể thay đổi khác lại. Đó là nói về cái sự vô thường tác động đến cảm xúc của con người. Người nam cũng thế, người giới tính thứ ba cũng thế, không có ngoại lệ. Mà để cho người ta phải chờ cả năm trời, 6 tháng trời, 4 tháng trời mới là được Phật tử, thì trong thời gian đó biết bao nhiêu sự đổi thay. Trong các hòa thượng thời càng hiện đại đó, thì trưởng lão hòa thượng Thích Giác Nhiên, pháp chủ của hệ phái Khắc Thủy, rất là linh hoạt. Hòa thượng quy y bằng điện thoại ở bang khác nhau, hỏi thăm hòa thượng, hòa thượng hỏi đã quy chưa, chưa quy, hòa thượng đặt pháp danh liền ngay lập tức. Rồi hòa thượng nói là giờ con lập lại theo lời của thầy, con xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, là giữ năm điều đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo, không sử dụng chất gây sai. Xong, con chính thức trở thành Phật tử. Chưa đầy 2 phút, tôi đã đến chùa của trưởng lão Thích Giác Nhiên vài lần trong những đợt đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ. Tôi rất ấn tượng là ngài sống giản dị lắm. Lần đầu tiên tôi đi Hoa Kỳ là năm 2004. Ngài lái một chiếc xe hơi cũ kỹ, dạng mua used car, tức là xe đã qua sử dụng rồi đó, trị giá của nó khoảng chừng ngàn đô thôi. Tự lái xe. Và tôi hỏi ngài là hòa thượng không có thị giả sao? Hòa thượng nói ở xứ Mỹ này ai thèm làm thị giả, mình làm thị giả chính mình cho khỏe. Hòa thượng chở tôi về chùa của ngài. Tôi thấy chùa bài biện rất là nhiều thứ, vì không có người trợ giúp, hòa thượng tự làm hết. Và cái ấn tượng mà tôi khó quên đó là hòa thượng tự sang băng cassette thép. Tới thời điểm đó là cassette thép vẫn còn rất là phổ biến,
sau đó nó bị khai tử bởi CD, CD khai tử bởi DVD, DVD sẽ bị khai tử bởi những cái phương tiện giải trí nghe nhìn tiên tiến khác ở trong tương lai. Thì mỗi một ngày như vậy đó, nếu không đi Phật sự là hòa thượng ngồi tại chùa sang á, là hàng trăm băng cassette thép bài giảng của mình. Và trong suốt 3 ngày tôi ở tại Pháp viện Minh Đăng Quang của hòa thượng đó, thì tôi thấy hòa thượng làm việc rất là đáng nể, bận rộn suốt ngày. Thì trong 3 ngày đó tôi đã thấy hòa thượng thuyết giảng 2 lần này, không có người nào mà nghe hết á. Hòa thượng mở một cái băng cassette ra để bấm nút xuống và hòa thượng tự thông, tự giảng. Sau đó sao chép băng ra danh sách mà quy với hòa thượng qua điện thoại hay trực tiếp á, hòa thượng đều ghi chú lại hết và hòa thượng gửi qua bằng đường bưu điện. Tức là hoằng pháp một cách rất là nhiệt huyết để giúp cho quần chúng hữu duyên với mình á, có cơ hội trở thành Phật tử. Chứ nếu mà Phật tử mà không được ăn thực phẩm Phật pháp á, thì cũng trở nên vô nghĩa thôi, không lệ lạc gì. Phong cách giảng đạo của hòa thượng thì rất bình dân nhưng mà đi vào lòng người. Thời ngày nay đó, chúng ta có các phương tiện kỹ thuật số, YouTube miễn phí 100%. Trước đây khoảng 15 năm á, thì một YouTube chỉ cho phép tối đa là 10 phút, trước đó là phải trả tiền. Bây giờ là miễn phí hết rồi. Mạng xã hội mạnh nhất như là Facebook và các mạng xã hội khác vừa livestream trực tiếp được, không tốn một xu. Thì không tỏ gì mà chúng ta không tận dụng các tiện ích này để chia sẻ chân lý Phật. Các thầy, các sư cô nếu rảnh thì vào Google gõ chữ linh mục, sau đó bấm vào cái nút video, thì các vị linh mục trẻ ngày nay đó đã nghiên cứu phong cách giảng dạy của Tăng Ni. Nếu như trước đây tại các thánh lễ ngày Chủ nhật tại các nhà thờ đó, thì vị linh mục chánh xứ đó chỉ giảng trung bình 15 phút thôi. Kinh thánh của Công giáo thì chia ra làm 3 năm, năm A, năm B, năm C, mỗi năm á là 48 tuần lễ. Đúng 3 năm á thì 3 bài kinh đọc của 3 năm trước mới quay lại lần thứ 2. Một bài kinh Cựu Ước của đạo Do Thái, một bài kinh Tăng Ước của Chúa Giêsu và một bài đọc của Thánh Tông Đồ Phaolô, người có công với truyền bá Công giáo rượt ra khỏi ranh giới của Israel. Thì bây giờ các vị linh mục đều giảng các chuyên đề 60 phút, 70 phút, 80 phút. Vậy hiện tại thì có khoảng 100 linh mục làm công việc đó. Đang khi đó, Chùa Giác Ngộ thì có trang web và phatam.com, ngoài các trang web như là banhoangpháp.com, chuagiacngộ.com, đạophatngaynay.com, quỹđạophatngaynay.com và hệ thống Facebook đó, gồm có 13 tài khoản. Thì trên phatam.com đó, thì có khoảng 30.000 pháp hội của Tăng Ni trong nước và nước ngoài để tạo điều kiện cho quần chúng tiếp cận Phật pháp. Thực ra đã tìm 100 giảng sư giảng có nội dung phù hợp với Phật pháp và có chiều sâu á là đỏ con mắt. Trên tổng số 55.000 Tăng Ni trên toàn quốc. Như vậy, nếu tính theo tỷ lệ linh mục trong đạo Công giáo tại Việt Nam vốn chỉ là một thiểu số, và các tu sĩ của cộng đồng Phật ở Việt Nam gần 60.000 người đó, thì số lượng Tăng Ni thuyết giảng Phật pháp vào ngày Chủ nhật đó, là thua xa đạo Công giáo. Mỗi Chủ nhật tại các nhà thờ lớn ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội có 3 thánh lễ: sáng sớm, rồi 8 giờ sáng, và 5 giờ chiều. Ở các tỉnh thành còn lại đó thì ngày Chủ nhật có 2 thánh lễ. Mỗi thánh lễ cũng chỉ có một vị linh mục thôi phải thuyết giảng đến 2 lần. Ngoài ra đó, hàng tuần đó, họ phải điều phối 11 lớp giáo lý từ lớp 1 cho đến lớp 12. Rồi lớp giáo lý tăng tòng dành cho những người chuẩn bị theo đạo, lớp giáo lý hôn nhân, tổng cộng là 13 lớp giáo lý khác nhau. Phần lớn các nhà thờ chỉ có một linh mục thôi, họ làm được các công việc đáng khen đó. Đang ghi nhà chùa chúng ta đó thì có nhiều tăng sĩ, nhưng mà do cách thức tổ chức đó, thiếu kiến thức quản trị, cho nên đó, hiệu quả hoằng pháp mà vốn là bản chất của con đường tỉnh thức của đạo Phật đó đã không được chúng ta tận dụng một cách tối đa. Cho nên tôi đó, không có thiện cảm với mô hình tu viện lắm. Thì tu viện là nơi chuyên tu, 70 người, 100 người, vài trăm tu sĩ tập trung để tu không, thì lợi ích cho bản thân mình, nhưng mà lợi ích cho xã hội không có. Chuyên tu chỉ nên diễn ra trong giai đoạn từ lúc xuất gia cho đến lúc thọ giới tỳ khưu ni vài năm sau đó. Khi hoàn tất chương trình Phật học, chúng ta phải tận tâm với việc nhập thế. Thì so với cái nhập thế của Đạo Công giáo thì các vị tăng sĩ chúng ta là thua kém xa các vị linh mục. Và đó là lý do tại sao Phật giáo có mặt 26 thế kỷ với lợi thế các lời dạy minh triết của Ngài đã phù hợp với khoa học, phù hợp với cấu trúc xã hội bình đẳng, dân chủ, nhân quyền, với nền đạo đức đó tuyệt vời, với phương pháp thiền định đó siêu tuyệt. Dân chúng Phật tử trên toàn cầu mới dừng lại ở con số khoảng 500 triệu người, gần được 1/3 so với tín đồ của Công giáo thôi. Đó là do cách làm đạo của chúng ta thôi. Thành đạo là nói về thành quả giác ngộ, nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở thành quả giác ngộ này mà không nghĩ đến cái cách biến thành quả giác ngộ đó thành các sản phẩm tiêu thụ về phương diện tinh thần, food for the soul, thực phẩm cho trí não đó, thì giá trị của sự giác ngộ đó đó không trở thành là công ích cho quần chúng tại gia. Cho nên Tổ Ngọc Lâm Quốc Sư đó, khi soạn bài tựa cho nghi thức Thủ Lăng Nghiêm buổi khuya có hai câu rất ấn tượng: như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoàng. Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con tình nguyện ở lại cõi ta bà không giác ngộ thành Phật. Cái thông điệp ẩn đằng sau đó là nhập thế đồng hành với nhân sinh. Nhưng mà tiếc cái là ở cuối chương nghi thức đó, đến bài hồi hướng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, đầu thời kinh là phát nguyện không rời khỏi cõi ta bà để đồng hành với chúng sinh, thì cuối thời kinh là mong sanh về Tây Phương dưới dạng quá sinh trên cái hoa sen báo. Tức là mình phát nguyện chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thôi. Nếu chúng ta không để ý đó, thì thỉnh thoảng các cái nghi thức do tập hợp mà mình thấy cái bài này hay, bài kia thích hợp, mình gắn vô. Mà bản chất của những nội hàm này đó là chống đối nhau, mâu thuẫn nhau. Cho nên đọc kinh mà không nghi ngẫm chân lý với lớp nghĩa đen và lớp nghĩa triết lý đó, thì chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều thứ mà về bản chất đó là mang lại giá trị trong vấn đề nhập thế độ sinh. Nếu chúng ta thử dùng một bài toán cộng trừ thôi, bỏ qua 6 năm khổ hạnh sai cách thôi, cái đó không tính, đó là sai phương pháp này. May là Đức Phật không chết, chứ nếu mà Ngài chết bởi phương pháp khổ hạnh đó, thì thế giới này ta nguyền rủa nào là một thái tử không có trách nhiệm với đất nước, một người con bất hiếu với cha, một người chồng bất nhân với vợ, và một người cha đó không có tình với đứa con thân của mình. Thời gian chính thức Đức Phật tu đúng phương pháp dẫn sĩ gọi là 49 ngày, tôi tạm gọi đó là thời gian lên núi. 45 năm hoằng pháp của Đức Phật nói theo Nam truyền, hay là 49 năm nói theo Bắc truyền là xuống núi, là một bài toán tỷ lệ đi. Sự nhập thế của Đức Phật về thời gian là đáng nể phục, không dễ gì có người thứ hai trên quả địa cầu này. Và dựa vào thời gian nhật biểu á, trong văn học Pali đó, thì hầu như một ngày như vậy Đức Phật làm việc 20 tiếng đồng hồ. 9 tiếng là nhập thế độ sinh rồi, từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Chúng ta hãy suy gẫm là những cái sự kiện đó, những số liệu đó, để đánh giá về cái cách mà chúng ta chỉ lo chuyên tu ở trong các tu viện thôi. Cái đó là tốt cho bản thân, mà nếu như không tốt cho xã hội đó thì Phật giáo sẽ bị xoay lưng, bị bỏ quên. Nó phải có giá trị công ích cho cộng đồng, và việc đó chỉ có thể thực hiện được bằng sự nhập thế không mệt mỏi của các tăng ni.